À, nghe là vô lượng kiếp phải không? Cho nên Phật dạy là trong đó là chúng sanh là khóc không biết bao nhiêu lần rồi. Mình khóc người thân đã mất rồi đó, rồi khóc những cái đau khổ mà khóc ra nước mắt đó. Thì trong một đời này đó mình thấy là cũng hơi nhiều rồi đó. Phải không? Từ nhỏ tới lớn nhất là mấy vị mà già già đó là thấy mình khóc cũng chắc cũng nhiều rồi đó. Nước mắt rồi nó được ly nước chưa? À, đó. Nhưng mà còn Phật dạy thì nước mắt chúng sanh là và thì bao nhiêu? À, nước mắt chúng sanh là còn nhiều hơn biển cả nữa. Để cho thấy là kiếp luân hồi nó dài, nó xa như vậy. À, mà hôm nay được ngồi đây thì đúng là không biết là có cái duyên lành gì mình đã trồng sâu với Phật pháp, cho nên rồi được ngồi đây, được có thân người này, rồi được nghe được Phật pháp, nghe được những cái lời mà gọi là chân thật này thì đúng là một điều hy hữu. À, quán kỹ vậy đó mới thấy được cái quý báu, phải không? Đó. Mà chính đó là mở con đường sáng sủa cho mình đi đó, tức là mở con đường giác ngộ đó, mở con đường giác cho mình đi đó, phải không? Cho nên ông vua Trần Thái Tông đó, phải không? Cũng ông nói thêm, ông nhắc, hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tánh giác bồ đề, mỗi người mỗi mỗi viên thành, nào hai căn lành bát nhã, người người đầy đủ. Đó, ông nói hay không, ông nhắc có người cái lo cái vùi đầu trong sự ăn uống thôi à, rồi không có biết được những cái gì cao quý hơn, hay không? Cho nên rốt cuộc là qua mất một đời, hay không? Hoặc có người á trên đường tu hành nhưng mà lại lầm lẫn, tu không có gặp được con đường chân chánh, sáng sủa đúng đắn, cho nên rồi không thức tỉnh được. Ha, tuy tu hành mà là không thức tỉnh được, lầm lẫn thì thật là đáng tiếc. Ha, thì đó, ông nói đâu biết rằng tánh giác bồ đề đó mỗi người đều đầy đủ hết, không? Cũng như căn lành bát nhã ai hay cũng có mà không phát triển được cái điều đó, đó thì thật là gọi là đáng thương đáng tiếc, không? Đó là ông khuyên mọi người, không? Nên phát tâm bồ đề đó, phát tâm tỉnh giác để tỉnh trở lại cái tánh giác bồ đề nơi mình, hay là căn lành bát nhã nơi mình đó, không? Để mà sáng tỏ lại. À, bởi vì chính mọi người ai cũng đều có cái lẽ thật này, cái lẽ thật gọi là thù thắng cao quý đó, nhưng mà bỏ quên là lại nhận cái gọi là cái tạm bợ hư dối, không? Đó, cho nên đó là con đường gọi là mê giác, nó ngay chỗ đó, không? Bởi vì thường lâu nay đó, mình nghe nói bồ đề thì mình nghĩ bồ đề là cái gì xa xôi, cái đó là của Phật chứ không phải là của mình. Phải không? Chứ còn đúng là bồ đề á, bồ đề là cái danh từ để nói lên là bồ đề là giác cái gì nữa, mà giác á là cái gì giác? Giác là tâm giác thôi chứ đâu có gì khác. Giác tâm mới giác ngộ, phải không? Tâm nó có biết, mà có biết nó mới có giác, phải không? Đó. Vậy thì Phật là cũng từ tâm mà ngài mà giác ngộ chứ gì nữa, phải không? À, thì vậy là mình ai cũng đều là có tâm hết, tức là đều có biết, phải không? Có tính biết hết, mà có tính biết tức là có tính giác trong đó chứ gì nữa, mà mình lại không phát triển được cái tính giác đó mà lo phát triển cái biết gì? À, cái biết là buồn vui giận ghét hơn thua với nhau, không phải không? Lo phát triển cái biết đó. À, cho nên đó gọi là mới làm chứ gì nữa, thành ra là cái tạo phiền não không ạ? À, biết hơn thua rồi vui buồn yêu ghét lại với nhau không ạ? À, rồi quên không phát triển được cái tính biết mà giác ngộ, phải không? Đó. Ừ. Cho nên ở đây thì ông nhận thấy được cái điều đó, cho nên ông mới nhắc nhở mọi người đều có đủ cái tính giác đó hết. À, cho nên là khéo để mà soi trở lại để phát triển đó. À, mà đó không phải là ông thấy được của mình ông thôi, mà chính trong kinh cũng Phật cũng nói vậy, phải không? Quý Phật tử có nhớ trong kinh Phật nói câu gì không? Là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? À, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Đó là kinh Phật nói rõ ha, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, tức là đều có tánh giác hết. Phật tánh là tánh giác chứ gì nữa. Vậy thì Phật xác định rõ tất cả chúng sanh đều có tánh giác hết, không? À, nhưng mà mình mê, cho nên làm chúng sanh. còn khéo để mà phát triển nó trở lại, đó, thì chuyển chúng sanh thành giác ngộ, đó là con đường tiến lên của mình, không? Đó, bởi vì có tâm, không? À, tức là có biết là có mang cái tính giác đó nhưng mà mê nó rồi trôi lăn trong sanh tử tạo nghiệp luân hồi, đó, thì đó gọi là quên mất gốc, không? Quên mất gốc đó rồi sống gọi là lang thang trong sanh tử, cho nên là có câu nói giống như gọi là sống tha hương đó. À, tức là cái gốc là quê hương của chính mình đó, đây quê hương là quê hương của chính mình, là quê hương là cái bản giác ha, à, cái Phật tánh đó là cái quê hương của chính mình, nhưng mà quên cái quê hương đó rồi sống với cái tâm sanh tử, cho nên đó giống như là lưu lạc nơi xứ người. Đó, à, cho nên rồi Phật hoặc là các tổ mới ra đời để mà đánh thức nhắc cho chúng sanh đó để nhớ trở lại ha. Đó, vậy thì tức là ngay tâm này để soi trở lại cái tánh giác Bồ đề nơi mình đó ha, thì để mà vượt lên cái kiếp mê lầm này, đó, thì đó để sống trở lại gốc đó ha. À, vậy thì tức là có ánh sáng trí tuệ, à, đó. Cho nên kiểm lại rồi thì quý Phật tử thấy ha, thì hiện tại đó mình sống là có gốc hay là mất gốc. Đó. À, cho nên vậy là sống mà gọi là nó thật sự ha, nó trở lại có ánh sáng vậy đó, thì đúng là cái ý nghĩa cuộc sống nó có đầy đủ, tức là có ý nghĩa đầy đủ của cuộc ý nghĩa sống ha. Vậy thì trong cái cuộc vô thường tạm bợ biến đổi nhưng vẫn còn có cái gì, có chỗ nương ha, trong cái vô thường biến đổi đó vẫn còn có gọi là cái tánh giác Bồ đề ha, làm cái chỗ nương tựa cho mình ha. Cho nên đó là cái điểm mà mình cũng đáng mừng đó. Mừng là mình còn có cái điểm tựa, à, còn có điểm tựa. Chứ nếu không có đó nữa thôi rồi mình không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, không? Là còn đây là còn biết được mình có cái chỗ quý báu đó làm cái điểm tựa cho mình, không? À, vậy cho nên mọi người khéo để mình phát triển cái tâm Bồ đề đó. À, nhưng mà muốn phát triển tâm Bồ đề thì mình cũng biết tâm Bồ đề là gì, tâm bản chất của tâm Bồ đề là cái gì, phải không? À, à, tức là về tâm Bồ đề đó thì nó có ba nghĩa đó, hay là bản chất của nó có ba. Một là trực tâm, trực tâm tức là cái tâm niệm nó thẳng ha, à, thẳng thắn về cái Phật tánh sáng suốt của mình chứ không có quanh co, à, tức là tâm nó nhớ nghĩ, tâm niệm nó thẳng thắn, à, gọi là trực đó. À, về cái Phật tánh sáng suốt của mình chứ không để nó quanh co, nó vua dối ha, theo cái kiểu là tham sân si đó ha, à, tức là không có để nó cong ha, không để nó cong theo cái vô minh, cái bản ngã của mình, thành ra những cái gọi là như là nó ganh ghét, nó hơn thua vân vân, đó thì nó là xa cái tâm gốc, cái tâm Bồ đề ha. À, gần nhất á là cái tâm nó ngay thẳng chân thật trong sáng, không trái với lương tâm, đó. Tâm nó ngay thật, nó trong sáng, nó không có trái với lương tâm, thì đó là nó cũng gần để mà nó chuyển mình, à, về với cái bản chất của tâm Bồ đề. À, cho nên có vị tăng hỏi một thiền sư đó, hỏi trên đời này á là cái gì cao quý nhất, thì ngài nói là tâm không công vãi. Cái tâm mà nó không công vậy đó là cao quý nhất. Mà đúng vậy, thấy không? À, mình kiểm mà nếu mà tâm mình mà lâu nay á nó có công không? Học đạo mà đúng là nếu mà học đạo mà tâm mà nó được thẳng từ đầu tới cuối á thì học đạo là mau tiến lắm. À, nhưng mà học là nó có công không? Đó, có nhiều người ban đầu thì phát tâm mạnh mẽ lắm, không, à, học đạo là cũng coi như là bỏ thân cũng được nữa, nhưng mà lâu lâu rồi thì sao, à, nó công công trở lại thế gian. À, phải không, là lâu lâu nó công công trở lại, à, thành ra rồi học, à, nó chậm tiến, à, phải không? Chứ còn đúng là nếu mà từ đầu tới cuối nó thẳng đường vậy đó thì đúng là mau tiến, à, cũng mau đắc đạo nữa, à, phải không? Là cho nên đó là thứ nhất là gọi là cái bản chất tâm Bồ đề đó là có cái tâm ngay thẳng đó, gọi là trực tâm. Thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm tức là cái tâm mà thường thích làm việc lành để gieo trồng các cái công đức, để không để cho những cái tâm xấu nó chen vào, nó dối gạt mình, cho nên gọi là thâm tâm. Luôn thích làm việc lành, gây tạo những công đức tốt để mà cho nó bồi dưỡng thêm cái tâm bồ đề, chứ không để cho những cái tâm xấu nó chen vào, nó lấn áp. Bởi vì càng thêm nhiều công đức chừng nào á thì càng tốt, chứ mình đừng có sợ sợ thiếu công đức, chứ đâu có sợ mất công đức hoặc là yếu. Cũng giống như là một đám ruộng hay là đám mảnh vườn mà mình càng trồng nhiều cây ăn trái, không trồng nhiều hoa quả tốt thì sao?